Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rất là đẹp, rất là trang nghiêm thế này, và có hàng lối có cung cách một cách đàng hoàng như thế này làm chúng tôi rất là vui. Cho nên hôm nay đó, cũng giống như tất cả mọi nơi, chúng tôi không có gì khác hơn là chia sẻ với quý vị một số cái ý niệm về tịnh độ, tạm gọi cái đề tài của buổi giảng là xây dựng tịnh độ. Và sau đó, đó chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị một số vấn đề về quyền liên quan đến sự tu tập của đời sống hàng ngày của chúng ta. Rồi trong vòng 70 phút, và sau 70 phút đó thì chúng tôi cũng có thể nói là dành nguyên buổi sáng này để quý vị có thắc mắc gì, có hỏi gì thì chúng tôi sẽ tùy theo câu hỏi của quý vị để chúng tôi trình bày. Như chúng tôi thưa với quý vị hồi nãy, được trở về với quê hương để mà chia sẻ với quý vị, đó là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Nhìn thấy hình ảnh đạo tràng của quý vị tu tập như thế này là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Tôi xin bộc bạch chia sẻ niềm hạnh phúc này và kính chúc cho toàn thể quý Phật tử luôn luôn vững tin trong pháp môn của mình và tinh tấn tu tập để chúng ta tìm được cái tịnh độ thực sự ngay trong đời sống của chính mình. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, có lẽ quý vị cũng đã có nhân duyên để được nghe rất là nhiều những băng đĩa giảng về tịnh độ ở các nơi. Tuy nhiên ở đây là lần đầu tiên chúng tôi chia sẻ với quý vị về tịnh độ, do đó mà chúng tôi cũng không có đủ thời giờ để mà đi sâu vào pháp môn. Pháp môn tịnh độ thì cũng chẳng có gì phải nói là cao sâu lắm, cho nên cũng không có phải đến nỗi mất thời giờ nhiều lắm đâu. Bởi vì tôi tin chắc rằng bất kỳ một thầy nào đến đây cũng sẽ nói về ba điều kiện thiết yếu của người tu tập pháp môn tịnh độ. Ba điều kiện đó là gì quý vị? Đó là tín, đó là nguyện và đó là hành. Tín tức là tin, phải không ạ? Nguyện tức là phát nguyện, phải không? Hành tức là thực hành. Thực hành đó chính là trì danh niệm niệm Phật. Bây giờ quý vị Phật tử ở tại Quảng Nam, Đà Nẵng của chúng ta, ở trên mảnh đất quê hương này đó, chúng ta đã trải qua quá nhiều những cái biến động của đời sống, mà không riêng gì những Phật tử ở tại Quảng Nam, mà nói chung á, một khi đã mang thân người này rồi đó thì bất kỳ ai cũng phải hứng chịu biết bao nhiêu những vấn đề của đời sống, phải không ạ? Từ khi sinh ra, lớn lên, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái, rồi làm gì nữa quý vị, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Dạ đúng rồi, đó là cái con đường mà hành viên ai cũng phải đi qua, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Đó là một cái con đường, đó là một cái gì quý vị, một cái chu kỳ mà mỗi con người đều phải trải qua. Khi chúng ta đó, trong đời sống khi lớn lên đó, chúng ta hứng chịu quá nhiều những cái tang thương của đời sống mình đấy, thì ở cái lứa tuổi này, ở lứa tuổi của quý vị đó, hơn ai hết quý vị biết rằng bây giờ mình phải cần có một con đường riêng cho mình để mà mình đi. Nhưng mà đôi lúc á, ở một cái xã hội, ở trong một cái đời sống, ở đây chúng tôi đang muốn nói tới đời sống tôn giáo đó, tức là chúng ta có quá nhiều những cái pháp môn, có quá nhiều những đường hướng tu tập, nào là thiền, nào là tịnh, nào là mật, phải không quý vị? Nào là gì nữa? Rất là nhiều cái tông phái của Phật giáo. Chúng ta không biết là chúng ta đi theo con đường nào. Ở tại đây chúng tôi cũng được biết đó, có rất nhiều thầy và sĩ dương rất nhiều pháp môn. Nhưng mà đó, pháp môn nào cũng hay cả, pháp môn nào cũng là con đường để đưa chúng ta đi đến chỗ giác ngộ giải thoát cả. Nhưng cái quan trọng là pháp môn nào phù hợp với chúng ta. Thì nhiều năm tháng chúng tôi thấy rằng chúng ta chưa có định hướng một cách rõ ràng. Do đó hôm nay đó, những cái khóa tu tổ chức như thế này chúng tôi nghĩ là đặc biệt. Chúng tôi không cho rằng pháp môn tịnh độ là hơn hết. Chúng tôi không cho rằng pháp môn tịnh độ là phù hợp nhất với tất cả các Phật tử ở đây. Chúng tôi chỉ muốn nói quý thầy đã xiển duyên pháp môn tịnh độ thì ai phù hợp với pháp môn này thì sẽ đến đây, mà đã chọn cho mình một con đường, chọn cho mình một pháp môn thì chúng ta không nên thay đổi, bởi vì không có thể nào chúng ta đi nửa đường rồi chúng ta quay trở lại, phải không quý vị? Chúng ta đó biết rằng cái điều kiện để tu tập tịnh độ chỉ cần ba điều kiện thiết yếu. Điều kiện thứ nhất là tín, thứ hai là nguyện, và thứ ba là hành. Tín là tin, phải không quý vị? Tin là tin cái gì đây? À, tín vi đạo nguyên công đức, đức mẫu tin là mẹ đẻ của vô lượng công công đức. Nhưng mà chúng ta tin là tin cái gì? Tin tin gì quý vị? Tin nhân, tin quả, à, tin gì nữa? Tin lý, tin tin sự và tin tự, tin tin tha. Là một người Phật tử đó thì chúng ta không thể nào không tin nhân nhân quả. Nhân nào thì quả quả nấy. Hôm nay chúng ta làm gì đó thì chắc chắn chúng ta sẽ hưởng được cái quả do chúng ta đã làm hôm nay, phải không ạ? Nếu chúng ta gây tạo một tội ác gì đó thì chúng ta sẽ bị đón lấy những cái quả báo do chính những tội ác chúng ta đang gây bây bây giờ. Dù Đức Phật có ra đời hay không ra đời thì nhân quả vẫn là một định luật áp dụng cho tất cả mọi căn cơ trong đời sống này. Cho nên làm người Phật tử, quý vị phải có niềm tin sâu sắc đối với nhân quả. Nếu quý vị tin sâu được nhân quả đó, quý vị sẽ đạt được cái đức gọi là đức vô ý. Vô ý có nghĩa là không sợ, không sợ hãi, phải không ạ? Mình tin nhân quả là mình sợ gì chứ? Bây giờ người ta có nói đông nói tây, người ta có tiên đoán bất kỳ một cái gì đời sống này nó sẽ ra làm sao xã hội nó như thế nào, quả đất này hay mặt trăng mặt trời nó làm sao, mình không sợ. Mình đã có một niềm tin vững chắc vào nhân quả rồi. Hôm nay chúng ta làm điều thiện, làm điều tốt, hôm nay chúng ta tu tập thì chắc chắn chúng ta sẽ hưởng được quả báo tốt đẹp mai sau. Cái tin vững nhân quả rồi thì chúng ta không sợ hãi. Cái thứ hai là tin lý và tin sự. Có nhiều người đã nói về pháp môn tịnh độ đó thì người ta tin được cái lý tịnh độ, nhưng mà người ta không tin được cái sự tịnh độ. Ở đây chúng tôi nói lược một chút xíu. Lý tịnh độ là gì quý vị? Lý tịnh độ là gì? Người ta thường nói tịnh độ là do đâu? Tịnh độ là tại tâm. Trong kinh dạy là nhất thiết duy tâm tạo, tất cả các pháp đều từ nơi tâm của mình tạo ra, từ tâm của mình lưu sức. Tất cả là do mình. Thanh tịnh bởi ta, diệm ô bởi ta, địa ngục bởi ta, niết bàn bởi ta, hạnh phúc bởi ta, đau khổ bởi ta, ngoài ta ra không ai có quyền, đúng không ạ? Không ai có quyền chi phối cái đời sống của mình, bởi vì con người là chủ nhân những nghiệp mệnh của mình, và con người cũng là kẻ thừa từ tất cả những nghiệp dĩ mà mình gây tạo. Tất cả những thứ đó đều lưu sức từ nơi tâm của mình. Nói tâm thì nghe nó mơ hồ, nghe nó xa vời, nhưng mà trong pháp môn tịnh độ đó thì gọi cái tâm đó là cái gì quý vị? Pháp môn tịnh độ gọi cái tâm đó là cái gì? Là tự tánh di đà, thấy không ạ? Là tự tánh di đà. Tất cả các pháp đó từ nơi tâm lưu sức, thì trong pháp môn tịnh độ gọi là tất cả các pháp đều từ nơi tự tánh di đà mà lưu sức, không có gì sai chạy cả. Tự tánh di đà là gì quý vị? Trong kinh có một đoạn nói như thế này: phù di tâm là quốc phổ biến thập phương, tự tánh di đà viên dung nhất trí, diệu ứng ư sắc thanh chi cảnh, lưu quan ư tâm mục chi gian, từ trung phản vọng quy chân, trực hạ bối trần hiệp giác. Phù di tâm là quốc, cái mà gọi là thế giới cực lạc tại tâm đó, phải không? Ở đây tức là chúng tôi đang nói tới lý tịnh độ đó. Cái mà gọi là thế giới cực lạc tại nơi tâm đó, ở đây là tịnh độ là đây đó, phải không ạ? Cái đó nó là như thế nào quý vị? Nó phổ biến thập phương, có nghĩa là nó có mặt cùng khắp tất cả pháp giới, chứ không phải ở đây là chùa Hương Sơn, không phải ở đây chỉ là Đà Nẵng. Và đó là ở đây có nghĩa là ở bất kỳ nơi nào cũng là tịnh độ, bất kỳ nơi nào cũng là tự tánh di đà. Phù di tâm lạc quốc phổ biến thập phương, tự tánh di đà viên dung nhất trí. Cái tự tánh di đà là một cái trí viên dung, tức là cái trí tròn sáng, tròn và sáng. Ngôn ngữ của duy thức học gọi nó là đại viên cảnh trí, phải không ạ? Có nghĩa là sao? Giống như một tấm gương tròn sáng trùm khắp hết tất tất cả. Và tấm gương thì nó có cái dụng gì quý vị? Cái dụng của tấm gương là nó làm gì? Nó soi và nó chiếu, đúng không ạ? Cái gì rọi vào nó thì nó cũng phản hiện lại cái ảnh tượng của cái đó. Đó là cái dụng của một tấm gương, đúng không ạ? Nếu mà tấm gương này đó để trước một đóa hoa hồng thì tự nhiên một đóa hoa hồng nó hiện vào trong tấm gương, đó là nó soi và nó chiếu, tức là nó ảnh hiện, nó phóng hiện trở lại. Cái hoa hồng á rọi vào thì nó có hiện ra cái hoa hồng, mà cái hoa ly này hiện chiếu vào đó thì nó hiện ra cái hoa ly. Cho nên cái tấm gương nó có cái đặc biệt là gì quý vị? Cái gì soi vào đó thì nó hiện ra cái đó, đúng y như thật, chứ không phải cái hoa hồng màu đỏ hiện vào nó hiện ra là nó chiếu trở ra một cái hoa màu vàng hoặc màu trắng được, đúng không ạ? Cái tỷ tánh Di Đà nó vốn là như thế nào quý vị? Nó không có phân biệt, nó không có đúng sai hay dở hơn thua, mà nó ảnh hiện lại tất cả các pháp một cách trung thật, một cách chính xác, đúng không ạ? Nó giống như một tấm gương tròn sáng như vậy. Cho nên á, một con khỉ mà soi mặt vào thì không thể nào hiện ra khuôn mặt của một ông thánh cả. Quý vị hiểu điều chúng tôi nói không ạ? Một con khỉ mà soi vào đó thì không thể nào hiện ra khuôn mặt của một ông, đúng không ạ? Thì con khỉ hiện soi vào thì nó hiện ra cái khuôn mặt của con khỉ. Ông thánh soi vào thì hiện ra khuôn mặt của ông thánh. Đó là cái điều đặc biệt này. Di Đà ở đâu? Ở cái nơi tâm. Tự tánh ở đâu? Ở có mặt cùng các pháp giới. Làm gì có một thế giới cực lạc ở ngoài mười vạn ức cõi, hay là có hình tướng của một ông Phật Di Đà sơ sơ với hình tướng của chúng ta như thế này? Kinh Kim Cang đã dạy rồi, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu ai mà nhìn thấy Như Lai qua hình danh sắc tướng đó, thì người đó đang hành tà đạo, người đó không thấy được Như Lai. Cho nên bảo rằng niệm Phật Di Đà hay cầu sanh tịnh độ là người đang tu theo tà đạo, là nói tầm bậy, là không đúng với chánh pháp, không đúng với kinh. Người ta nói như vậy, cho nên cả đời người ta không chịu niệm Phật, người ta không chịu cầu vãng sanh, người ta ở mãi trong cái mà người ta tin rằng là tự tánh Di Đà là duy tâm tịnh độ đó. Rốt cuộc người ta chẳng biết cái đó là nó ở đâu, cái đó nó ra làm sao, người ta lấy gì để nắm bắt, người ta lấy gì để vin vào. Đây là cái điều hết sức nguy hiểm. Hầu hết giới trí thức đó mà tu tập và học giáo lý Phật pháp đó, giáo lý của Phật giáo đó, thì bị lầm tưởng cái chỗ này. Có nghĩa là người ta tin vào cái lý đó mà bảo thực hành cái gì, người ta không thực hành. Đừng nói gì với trí thức, ngay cả các thầy tu trong chùa như vậy quý vị ha. Có nhiều vị đã tin vào cái điều này rất là mãnh liệt, nhưng bảo niệm Phật thì không niệm, mà người ta không tin có một thế cực lạc nào cả, không tin có một hình tướng nào của ông Phật A Di Đà cả. Đây là điều nguy hiểm quý vị, điều nguy hiểm. Bởi vì sao vậy? Nếu không có sự thì lấy gì biểu hiện cái lý, đúng không ạ? Nếu không có cái lý thì sự không biết nương vào đâu mà thành tựu. Nhưng nếu không có sự thì làm sao thể nhập được cái lý, phải không? Nó lý là nó khê khê, nó tu là tu tại tâm, phải không? Làm gì phải đi chùa, làm gì phải bằng ngó trai ngồi niệm Phật, đó là hình tướng. Làm gì vì mỗi đêm về tụng kinh đồ cực khổ quá, tôi là tôi nơi tâm đó chứ, chẳng hạn như vậy. Người ta hay vinh vào cái lý để người ta nói gì như vậy. Nhưng nếu không có cái tướng thì làm sao thể nhập được cái tánh? Không có sự làm sao thể nhập được cái lý? Cho nên có một vị thiền sư đó, xin thưa quý vị, ông tin là có cái tự tánh Di Đà, nhưng ông tin có Đức Phật Di Đà. Cho nên tối ngày đó ông ta cứ để cái tâm của mình an trú trong cái tự tánh đó mà không chịu niệm Phật. Tới khi mà ổng lâm chung đó, tới khi mà ổng gần chết đó quý vị ha, nằm mãi trên giường hết ngày này tháng nọ mà không có đi được. Mà mặc dù tâm ngài tu rất là bí mật, rất là tha thiết trụ trong cái tự tánh Di Đà đó, nhưng mà không tin có Đức Phật Di Đà, không tin có thế giới cực lạc, cho nên không niệm Phật. Do đó sao quý vị, cái nằm mãi trên giường mà không chết được. Thì một hôm có một hòa thượng ông tới, ông nhìn là ông biết cái ông này là chấp vào lý nè, chấp vào tánh nè, và bỏ rơi sự tướng, cho nên Hòa Thượng tới gõ lên trên đầu giường á, ông gõ thật là mạnh, ông hỏi từ Tán Di Đà và Đức Phật Di Đà là một hay là hai, nói mau, gõ thật là mạnh trên đầu giường, từ Tán Di Đà và Đức Phật Di Đà là một hay là hai, nói mau. Thì thật ra không biết là lần đầu tiên tôi thấy là trong tình đồ nó có một cách khai thị giống giống bên thiền vậy đó. Ông gọi lấy giường cái bớt một cái, vì tăng từ giật mình với cách tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên là đi luôn. Nằm suốt nhiều tháng trên giường bệnh mà vẫn không đi được. Bởi vì sao quý vị? Không có cái nơi để mình bám, không có chỗ để mình vinh vào. Cái toàn nói tâm nói tánh á thì sao? Nó khơi khơi, nó mơ mơ màng màng, nó không có biết lấy gì để vinh vào. Cho nên hình tướng của Đức Phật A Di Di Đà, danh hiệu của Đức Phật Di Đà chính là những sự tướng mà chúng ta cần phải nương vào để đi tìm tới cái tánh, để thể nhập với cái tánh. Quý vị hiểu cái đó không ạ? Rất nhiều Phật tử trí thức tin vào cái từ Tánh Di Đà nhưng không tin vào cái sự tướng này, cho nên không chịu niệm Phật, không chịu cầu vãng sanh, không chịu thực hành những cái pháp mà Đức Phật chỉ dạy. Do đó đó, tu hoài mà chẳng thấy mình tới đâu, tu hoài mà giống như muối bỏ biển vậy, những công hạnh của mình làm không có, thấy không ạ? Chỉ duy một cái tâm khư khư, một cái khái niệm mơ hồ nào đó, thì đó chính là cái nguy hiểm, đó chính là chấp lý. Mà chấp lý là một cái bệnh nặng nhất của người tu, phải không ạ? Rồi chấp không à, trên trong kinh mới nói là thà chấp có như hòn núi Tu Di còn hơn là chấp không. Quý vị nghe rõ mà, thà là chấp có lớn như hòn núi Tu Di, khi mà ngộ ra rồi thì sao quý vị? Thì bỏ nó dễ dàng, còn hơn là chấp không. Bởi vì chấp không là hết sức nguy hiểm. Đã chấp không rồi thì chẳng Phật, chẳng tổ, chẳng giới, chẳng luật, chẳng sự, chẳng tướng nữa. Tối ngày cứ là nói chuyện trên trời dưới đất, bơ bơ coi trời bằng vung, phải không quý vị? À, cho nên là khinh mạng. Mà chính sự khinh mạng này, cái tâm kiêu mạng mà nổi lên đó, thì đó chính là nguyên nhân của sự đọa lạc. Quý vị hiểu rõ cho đó không ạ? Cho nên vấn đề sự tướng là quý vị hết sức là phải chú trọng. Như vậy tin là gì? Rồi tin lý, tin sự, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, và tin gì nữa quý vị? Tin tự, tin tha. Tin tự là tin vào chính mình nè, tin vào chính bản tâm của mình đây nè, và chính con người của mình ở ngay trong hiện tại đấy nè. Cái đó gọi là tin tự à. Bây giờ thường thường chúng ta tu đó, chúng ta không tin vào chính mình. Đây chính là một cái điều hết sức nguy hiểm đó quý vị. Đức Phật đã chỉ dạy ra rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đúng không ạ? Phật tánh là cái từ của những tông phái khác dùng. Bây giờ đó, chúng ta có thể nói là tất cả chúng sinh đều có tự tánh Di Đà. Tin không? Mình tin trong mình có tự tánh Di Đà chưa? À, tin vào như vậy là mình tin vào chính mình đó, đó chính là tin tự đó. Còn mình tu đó, mình nghĩ thôi bữa nay ở chùa Hương Sơn có tổ chức khóa tu thôi, mình đi tới mình bòn được chút phước nào đó bòn. Chứ chuyện tu hành của quý thầy cho mình mà tu hành chứ, già cả rồi, vợ con rồi đầy giấy đầy, rồi cơm áo gạo tiền đủ thứ cả, chứ tu hành được cái gì, chứ cái gì trong đó. Mình cứ nghĩ như vậy, mình khinh thường mình, mình xếp thường mình, cho nên tu hoài mà nó chẳng tới đâu. Mình tin vào chính mình được quý vị. Nhưng mà Đức Phật đã dạy chúng ta, mỗi chúng sinh đều có đủ khả năng để thành tựu được quả vị giác ngộ của mình. Chỉ cần chúng ta tin vững chắc vào chính mình. Các con hãy là hải đảo của tự thân. Quý vị nghe những câu đó chưa? À, mình hãy là hải đảo của chính mình giữa biển khơi mênh mông như vậy. Thì bây giờ mình tìm đâu một hải đảo để mình an trú? Hải đảo đó ở đâu? Là nơi chính mình. Các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, phải không? Những lời dạy như vậy trong giáo lý của Đức Phật phải nói hết sức nhân bản, hết sức đặc biệt. Nhân bản ở chỗ là Đức Phật đã trả trọn về cái quyền con người về lại cho con người. Nhân bản là chỗ đó, chứ không phải rằng Đức Phật bảo rằng các con hãy hướng vọng về với trời, trời sẽ ban phước cho chúng con. Không có, phải không quý vị? Đức Phật luôn nói các con hãy trở về với chính mình. Mỗi người hãy là hải đảo của tự thân, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, vân vân. Đó là những gì lời dạy quý báu của Đức Phật mà đó các nền triết học trên thế giới bây giờ người ta thừa nhận Phật giáo là một tôn giáo có nền triết lý nhân bản nhất trong tất cả các tôn giáo trên thế giới, bởi vì Đức Phật đã trả trọn về cái quyền con người về lại cho con người. Thấy không? Hồi nãy tôi đã nói thanh tịnh bởi ta, nhiễm ô bởi ta, hạnh phúc bởi ta, đau khổ bởi ta, ngoài ta không ai có quyền, không ai có quyền ban phước và giáng họa cho mình cả. Phải không quý vị? Đây chính là cái điểm đặc biệt mà mỗi người Phật tử phải tin vào chính mình. Mà Phật tử chúng ta thì thường hay bị cái bệnh là không tin mình, cứ nghĩ tu là bòn chút chi đó, phải không? Rồi giao phó đời mình cho một đấng thần linh nào đó, nhắm mắt đưa chân, để rồi cuộc đời nó đưa đẩy đến đâu thì đưa. Đưa đẩy đó là một cái bệnh nguy hiểm của người tu. Ở bất kỳ một pháp môn nào, chứ không phải chỉ có thiền nói như thế thôi, tịnh độ cũng nói như thế, phải tin vào chính trên mình. Mặc dù mình thiếu thốn hơn người ta rất là nhiều, mặc dù mình không có những điều kiện giống như người khác, nhưng mà cái gì gọi là điều kiện? Cơm áo gạo tiền có phải là điều kiện thiết yếu của việc tu tập hay không? Nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh có phải là những điều kiện thiết yếu của tu tập tịnh độ hay không? Hay đó chính là của nợ, hay chính đó chính là những vướng bận làm cho mình khó tu? Mình là không nhận thấy điều đó, mình cảm thấy rằng người ta tu được là tại vì họ giàu có, họ rảnh rỗi, họ đủ thứ thứ cả. Nhưng mà thật ra những đó không phải là những điều kiện của tịnh độ. Phải không quý vị? Điều kiện tịnh độ là niềm tin vào chính bản thân của mình. Mình có tự cứu nổi cuộc đời của mình hay không, giữa sóng gió biển khơi mênh mông như thế này. Cho nên tôi kể quý vị nghe câu chuyện nhỏ nhỏ hồi xưa tôi có đọc được. Có một anh chàng băng sĩ đó, anh thuê một gã chèo đò, một ông lão chèo đò chèo ghe ra ngoài biển chơi. Quý vị nghe câu chuyện này chưa? Chèo ghe ra biển chơi, chèo ra giữa biển như vậy thì anh văn sĩ ảnh đứng ảnh hát hò ngâm nga, rồi cái tự nhiên ảnh nhớ ra cái tên của một quyển sách đó hay quá, anh hỏi anh chèo đò cái này này anh đã đọc cái quyển sách đó chưa, quyển sách ít xì đó chưa. Ông lão chèo đò nói tôi biết chữ, hồi nhỏ giờ tôi không hề biết chữ cho nên là tôi chưa hề đọc quyển sách nào cả. Anh bác sĩ nói trời đất ơi, quyển sách hay như vậy mà ông cũng chưa đọc hả? Vậy là coi như ông chết hết phần ba cuộc đời rồi. Chưa đọc quyển sách đó coi như chết hết một phần ba cuộc đời rồi. Ông lão chờ đò ông gật gù, thì một phần ba thì mình không biết chữ thôi, mình thua thiệt chứ sao. Bắt đầu ông chờ đò cứ cắm đầu chèo ghe đi giữa biển khơi, và chèo ghe đi chặt nữa thì anh văn sĩ cũng cao hứng hỏi này này, ông đã coi cái cuốn phim y kia chưa, cuốn phim mà diễn từ quyển sách ít đó ra đó, ông coi chưa? Thì ông lão chèo đò nói tôi ngày hai bữa chèo đò kiếm tiền độ nhật chứ bao giờ tôi coi được cuốn phim nào hết cả. Đừng nói gì cái cuốn phim hay mà ông giới thiệu. Cái anh chàng bác sĩ nói trời đất ơi, cuốn phim hay như vậy mà ông cũng chưa coi, coi như ông chết hết thêm một phần ba cuộc đời nữa rồi. Cuộc đời có ba phần mà chết hết hai phần rồi quý vị ha. Ông lão chèo đò cũng gật gù, thì hai phần ba cuộc đời. Bắt đầu ông chèo ghe đi dập nữa, cái tự nhiên ở đâu á sóng gió nó nổi lên quý vị, gió nó thổi thật mạnh, cái sóng nó trao là cái thuyền lắc lư qua lại muốn lật úp luôn vậy đó. Ông lão chèo đò quay vòng hỏi cái ông văn sĩ á, này 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 ông biết bơi không vậy? Cái ông văn sĩ đó tôi không biết bơi. Cái ông chèo đò nói vậy là ông sắp chết hết cả cuộc đời rồi. Quý vị nhá, cái ông văn sĩ đó ông biết nhiều thứ, ông nghe nhiều, ông xem nhiều, nhưng mà ông không có biết bơi, tức là ông không tự cứu nổi cuộc đời của ông thì cũng bỏ không thôi. Cái ông chèo đò này không biết gì trên á, không có gì cả đấy, nhưng ít ra ông có được chiếc phao để cứu cuộc đời của mình giữa sóng gió ba đảo. Mà đó chính là gì quý vị, là cứu được mình đấy. Cho nên mình phải tin vào chính mình phải bơi được giữa sóng gió ba đảo này. Khổ hải mênh mông bút biển trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, nghĩ lại cùng ránh bể khổ thôi. Phải không quý vị? Có nhiều người đó sinh ra lớn lên dựng vợ gả chồng sinh con đẻ cái, làm ăn nhà cao cửa rộng xe hơi, danh vọng địa vị tràn trề, đó tôi ví giống như những người mà có chiếc thuyền xuôi gió. Thấy không? Còn nhiều người lớn lên thì cực khổ làm ăn vất vả, gặp mọi chuyện đều trắc trở, thiếu thốn vô vàn những cái điều khó khăn. Thế mà tôi cho là đó là giống như chuyện chiếc thuyền ngược gió. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, nghĩ lại cùng trong bể khổ thôi. Con ngược hay xuôi cũng ở trong bể, bể khổ. Cho nên cái con đường quan trọng nhất là làm sao thoát ra khỏi bể khổ. Đó mới là cái vấn đề, đúng không ạ? Cho nên muốn thoát ra khỏi bể khổ thì phải làm gì? Phải gì? Phải tin vào chính mình. Đức Phật Di Đà, xin thưa quý vị đó, ngài hình tướng của ngài như thế nào, quý vị duỗi một tay để làm gì? Để tiếp độ chúng sanh. Hình ảnh Đức Phật Di Đà đứng giữa biển khơi, phải không quý vị? Quy mặt lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Quý vị biết câu đó không? Cúi xin đức từ bi. Làm gì? Tiếp độ hay là cứu độ? Tiếp độ, đúng không? Cúi xin đức từ bi tiếp độ. Đây là một cái vấn đề đặc biệt. Trong đạo Phật không có khái niệm của cứu độ. Không ai cứu mình hết trơn á. Đức Phật Di Đà đứng giữa biển khơi, mình có bơi lại với ngài đó thì ngài tiếp mình lên, ngài đưa tay ngài tiếp mình lên. Còn mình không chịu bơi lại với ngài thì sao? Mình cứ bơi vòng vòng ở đằng xa kia thôi. Ông Phật Di Đà cũng bó phép luôn, đúng không ạ? Đây mới là vấn đề quan trọng, là mỗi người mặc dầu có tha lực của Đức Phật Di Đà, nhưng bản thân mỗi người mình phải tự vận động lên, bơi đến với ngài. Còn mình không đến với ngài đó, mình cứ bỏ bơi vòng vòng ra ngoài kia thì ông Phật ông đứng đây ông cũng chịu thua, đúng không quý vị? Cho nên trong kinh mới nói các Đức Như Lai trong mười phương thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu con mà nhớ mẹ đó, nếu con mà không nhớ mẹ đó thì cái nhớ của mẹ cũng chẳng làm gì. Nếu con nhớ mẹ thì sao? Ức Phật niệm Phật, hiện tại tương lai quyết định kiến Phật. Nhớ Phật niệm Phật thì hiện tại và mai sau nhất định sẽ thấy Phật. Còn nếu con mà không nhớ mẹ thì sao? Mẹ thì lúc nào cũng đi tìm con, mà con cứ quay lưng với mẹ mãi như thế này thì sao quý vị? Mẹ đi tìm mãi cũng không gặp. Còn bây giờ đó, con chỉ cần làm gì? Quay đầu lại là liền thấy mẹ. Nhất niệm chí thành, khổ hải vô biên hồi đầu thì ngại. Tam tâm nguyện vãng, lạc ban thử lộ, khởi tín tức sanh. Một niệm chí thành thì dù biển khổ mênh mông, quay đầu lại là thấy bờ. Giữa biển khổ mênh mông như vậy, nhưng mình chỉ cần mình quay đầu lại là mình liền thấy bờ. Tam tâm nguyện vãng, ba tâm phát nguyện vãng, vãng sanh thì lạc ban hữu lộ, thì cực lạc sẽ có được. Chỉ cần khởi niềm tin là liền được sanh về, gọi là khởi tín tức sanh. Ấy mà như vậy pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt. Thay vì thiền là nói rằng mình phải tự lực, tịnh độ cũng nói tự lực, nhưng mà tịnh độ có thêm cái nữa là có gì quý vị? Có tha lực. Cho nên tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự và tin tự, tin tha. Tin tự là tin vào chính mình, và tin tha là tin tha lực của Đức Phật A Di Di Đà. Có tha lực không? Đức Phật đã từng phát 48 lời nguyện để hóa độ chúng sinh. Nếu chúng sinh nào xưng niệm danh hiệu của ngài thì ngài sẽ tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương cực lạc, thế giới tốt đẹp trang nghiêm. 48 lời nguyện thì chắc quý vị đã nghe rất là nhiều. Cái đặc biệt của pháp môn tịnh độ là có nương vào tha lực, bởi vì tự lực của mình đó không đủ sức để vượt qua sóng gió ba đào. Vượt thì vượt được rồi đấy, mà không có ai tiếp nó thì sao quý vị? Thì sao? Cái bơi mãi trên biển một chặp thì mình cũng đuối sức thôi, phải không ạ? Tất nhiên bơi là mình phải tự bơi, chứ chẳng ai bơi giùm cho mình, đúng không ạ? Phải nương vào tự lực. Nhưng bơi tới đó rồi mà không có ai tiếp thì sao? Thì đuối sức cũng chết, đúng không? Giữa sóng gió ba đào, giữa biển khơi này, nào là sắc tài danh thực thì, nào là hỷ nộ ai cù ái ố dục, đủ thứ thế cả. Thảo nào khi mới chôn nhau đã bưng tiếng khóc ban đầu mà ra khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. Trắng răng đến thuở bạc đầu, tử sinh kinh cụ làm nao mấy lần. Đó là đoạn thơ trong Cung Ấn Âm Khúc của ông Duy Hầu. Chắc quý vị cũng đã từng nghe. Trắng răng đến thuở bạc đầu, tử sinh kinh cụ làm nao mấy lần. Từ thuở mới sinh ra cho đến khi bây giờ tóc đã hai màu rồi đấy quý vị. Chuyện sống, chuyện chết, chuyện sợ hãi, chuyện chiến tranh, chuyện cơm áo gạo tiền, giận hờn hơn thua, đúng sai hay dở, đủ thứ thế cả. Đó là làm nao núng mình quá nhiều. Mình bơi qua khỏi tất cả những cái chướng ngại này đó, những đợt sóng ào ạt này đó, là đã đuối sức rồi. Cần phải có một người tiếp tay vớt mình lên thuyền, đúng không ạ? Chứ còn á, bắt mình cứ bơi mãi như thế này một chặt sẽ đuối sức. Cho nên pháp môn Tịnh Độ đặc biệt có tha lực của đức Phật. Mình phải có cái niềm tin thật là lớn vào trong đó, đó gọi là tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, tin tự và tin tha, đúng không ạ? Bây giờ đó là tín, thứ hai là nguyện. Thầy sẽ sáng nay thầy đọc được, cầm được một cái bản khóa tu niệm Phật chùa Hương Sơn của quý vị đấy. Tự nhiên thầy ngồi thầy lật ra, thầy thấy trong đây có 12 lời nguyện khá là dễ thương. Thầy xin trình bày 12 cái lời nguyện của quý vị. Quý vị đọc hàng ngày, tôi nghĩ là như vậy. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài hôm nay và mãi mãi. Đó là lời nguyện thứ nhất, thường niệm danh hiệu Ngài hôm nay và mãi mãi mãi. Thường niệm danh hiệu Ngài, đó là danh hiệu qua đây, danh hiệu Đức Phật Di Đà. Mình cứ kêu quen Đức Phật Di Đà, thật ra Đức Phật A Di Đà, phải không? Cái chữ A đó có nghĩa là gì quý vị ơi? Gia là không đó, là vô đó, phải không ạ? A Di Đà tức là vô lượng đó, mà mình nói Di Đà tức là hữu lượng, đúng không ạ? Mình nói A Di Đà tức là vô lượng quang, mà mình nói Di Đà có nghĩa là hào quang của Ngài có chừng có bực, chứ không có phải là vô lượng. Cho nên phải gọi đủ là A Di Đà, tiếng Phạn là Amita, phải không? Mà chư tổ hay dịch là vô lượng thọ, vô lượng quang. Thầy xin nhắc lại, chắc quý vị đã từng nghe rồi, chữ Amita chỉ có nghĩa là vô lượng thôi, không có thọ, không có quang gì cả. Đã là vô lượng thì cái gì cũng vô lượng. Thọ mạng vô lượng, hào quang vô lượng, trí tuệ vô lượng, điện tài vô lượng, công đức vô lượng, cái gì cũng vô lượng. Đối với Đức Phật này thì cái gì cũng vô lượng cả. Vì thế gọi là Amita là A-di-đà. Nhưng vì sao nói vô lượng thọ và vô lượng quang? Thọ tức là chỉ cho thời gian, và quang là chỉ cho không gian. Hai cái phạm trù này đó, nó sao quý vị? Nó bao hàm tất cả các pháp. Cho nên nói Amita tức là bao hàm hết tất cả thời gian và không gian, quá khứ, hiện tại và vị lai. Mười phương khắp tất cả pháp giới đều nằm trong chữ A-di-đà. Cho nên thiên kinh vạn quyển chỉ có A-di-đà là đủ. Chúng ta tiến xưng niệm Nam-mô A-di-đà là Phật, thường niệm danh hiệu Ngài hôm nay và mãi mãi mãi. Đừng có hôm nay đó nghe thầy giảng về Tịnh Độ thì niệm A Di Đà, ngày mai có một thiền sư tới đây giảng, rồi có nghe thiền sư giảng hay quá rồi bỏ cái câu A Di Đà chạy đi hít thở, rồi mai mốt á thì là có một cái ông chuyên tu về mật tông, ông tới ông nói là phải trì chú chữ đề, phải trì chú đại bi rồi gì đó, thì mình bỏ cái câu A Di Đà mình chạy đi trì chú vân vân. Thì như vậy thì sao quý vị? Như vậy giống chẳng khác nào kẻ đỡ cày giữa đường, thấy không? Đứng đằng đối với đứng núi này mà trong núi nọ, không có kiên định gì cả, không có lập trường gì cả. Người tu như vậy suốt cả đời không bao giờ được cái gì cả. Quý vị thấy rõ không ạ? Không được gì cả. Tôi không chia các pháp môn khác là dở là yếu gì hết. Tôi đến đây cho đạo tràng Tịnh Độ, tôi nói về Tịnh Độ. Ai có duyên Tịnh Độ đến tu Tịnh Độ, phải không ạ? Chứ còn trì chú cũng tuyệt vời, hít thở cũng tuyệt vời, than thoại đầu, quán tưởng hay là mặc chiếu, tất cả đều là những phương pháp diệu dụng tuyệt vời để giúp hành giả trở về với cái tâm nguyên của và mình thể nhập với pháp giới, pháp pháp tánh. Nhưng mà đó, hôm nay niệm Di Đà, ngày mai bỏ Di Đà chạy đi tụng kinh, ngày mốt đi tu thiền, bữa kia tu mật, cứ như vậy thì sao? Chẳng bao giờ được cái gì cả. Cho nên đó, kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, hôm nay và mãi 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 đó, mà hôm nay và mãi mãi. Cái điều này nó rất là rõ ràng. Cái điều thứ hai, kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài cho trí sáng tâm tâm khai. Người ta hay nói rằng tu thiền là minh tâm kiến kiến tánh, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành thành Phật, đi thẳng vào để tâm người thấy tánh là thành thành Phật. Tu tập thiền định cho nên là trí huệ nó sáng sáng suốt, đạo tâm nó khai, huệ tâm nó khai mở, phải không quý vị? Nhưng mà niệm Phật thì sao? Không lẽ trí tuệ nó tối thui, huệ tâm nó khép lại sao? Vô lý, đúng không quý vị? Niệm Phật tức là trở về để mở, để gõ cửa chân chân tâm, phải không quý vị? Niệm Phật là trở về với tự tánh Di Đà, là trở về với tấm gương tròn tròn sáng trùm khắp tất cả pháp pháp giới. Đó chính là trí sáng, là tâm tâm khai. Chứ đừng có tưởng rằng chỉ có thiền thì trí mới sáng tâm khai, còn niệm Phật Di Đà là để dành cho mấy bà già trầu, mấy người bị chán đời, bị thất tình, bị chồng bỏ, bị bồ đá, rồi mới vô chùa niệm Phật A Di Đà. Còn tu là phải thiền, chẳng hạn như vậy. Nói như vậy là sao quý vị? Nói như vậy là gì? Là thiên kiến, là lệch lạc, là chấp nhất. Bởi vì pháp môn Tịnh Độ là dành cho tất cả mọi căn, căn cơ thượng trung hạ. Tôi rất vui vì mặc dầu rất là ít oai, nhưng mà đến đây vẫn còn thấy đạo tràng chúng ta có rất nhiều vị ưu bà tắc, các vị cư sĩ nam này. Người ta nhiều ông cứ nghĩ rằng cái gì, cái tu niệm Phật này dành cho mấy bà già trâu. Vô lý. Thượng Ngài Văn Thù Phổ Hiền thì sao? Các tổ Vĩnh Minh Diên Thọ, Liên Trì Trí Dũng, các vị đại thạc học thì sao? Người ta cũng xưng niệm gì? Di Đà, phải không quý vị? Vẫn tu tập Di Đà tuyệt vời, học rộng tài cao như là Ngài Huệ, Huệ Viễn Sơ Tổ của Tịnh Độ. Như Ngài Thiền Đạo sớ giải biết bao nhiêu kinh điển. Như Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đã gom được cái gì, kiến giải của 200 nhà để tạo thành cái bộ Tâm Cảnh Lục, vâng vâng. Kiến thức quý Ngài rộng lớn vô cùng, trí tuệ với Ngài cực kỳ bén. Bấy ngày quý Ngài cũng xỉ nhiên pháp môn tịnh Tịnh Độ. Còn mình bây giờ đàn ông đi tu niệm Phật thì sợ mấy bà nói ông này chắc có vấn đề, thấy không quý vị? Rồi cái nghĩ pháp môn niệm Phật để dành cho mấy bà già trầu hay là mấy người chán đời, chán đời niệm có được không quý vị? Khó lắm, khó lắm. Tôi vô chùa tôi nghe chuông giọng cái bo một cái là tự nhiên thấy tâm hồn mình thanh thản, nhẹ nhàng, khinh năng ra. Còn cái người mà bị chồng bỏ, bồ đá, thất tình rồi gì đó, nghe chuông giọng cái bo một cái là bao nhiêu tơ lòng nó lôi ra, ui sao đủ thứ thứ cả, thế sao mà niệm, thấy không? Thế đừng lầm tưởng là cái chuyện đó dành cho mấy người mà xã hội bỏ ra. Đây là pháp môn dành cho tất cả mọi căn cơ, đúng không quý vị? Dù là có thạc học, trí tuệ cao vời, hay chỉ là những người bà già trầu, tất cả đều dung nhất được cái trong pháp môn của mình. Cho nên chính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài cho trí sáng tâm thành hà. Quý vị cứ niệm một chặng, quý vị sẽ thấy. Chúng ta không niệm thì chúng ta cứ mơ hồ, chúng ta không tin, mà đã quý vị niệm thì trí tuệ quý vị tự nhiên nó bừng sáng, tâm của quý vị nó khai mở, quý vị sẽ thấy được cái lợi lạc của sự tu tập. Thứ ba, kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, sống an vui tự tại, đúng không? Hồi nào giờ đủ thứ chuyện ở trên rồi đó. Cái con nhỏ ở xóm đó nó bị chữ hoang. Đâu, đứa nào, đủ thứ thứ cả. Rồi bắt đầu đang nói về nó, ta nghe, ta chỉ nói cho mình tôi nghe, tôi không nói lại cho ai nghe chứ. Rồi cứ nghe vô rồi bắt đầu chạy qua hàng xóm kia đây. Tôi nói bà nghe này là tôi tin bà nhất, là tôi mới nói cho bà nghe đó. Tôi không bao giờ tôi nói cho ai, bà tôi mới tin tôi nói đó. Bắt đầu đi nói cho bà này nghe. Rồi cái bà kia bà nói, bà chạy đi bà khác. Qua hàng xóm khác. Cái chuyện này đặc biệt, đây là cái tin tối mặt, không chắc cấp mày nói ra cho ai phải hàng như vậy. Mà kia đó chuyện hết cả cái Đà Nẵng này ai cũng biết cái chuyện đó hết. À, mà rốt cuộc được cái gì quý vị? Chút họa bị ta chửi cho. Chứ gì nữa? Thì thôi bây giờ mình nghe vậy thì sao? À, gì đã Phật. Rồi đi coi thầy bói nói còn năm 2011 thì coi như trời sẽ sụp xuống tận thế, thấy không? Coi như trái đất này nó nổ tung ra, có một ngôi sao nó quẹt vô coi như là chết hết. Thì mình sao? À, gì đã Phật. Chứ khỏi cần phải đi mua mì gói về trữ. Khỏi cần khi em mua Di Đà Đà Phật, thấy không? Họ nói là đêm nay là Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ giáng xuống quanh cái vùng núi Ngũ Hành Sơn này. Mỗi vị đều phải làm cái gì đó. Còn nếu không thì còn sẽ bị trừng phạt rồi. Cái Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Nhất là sống thôi. Đó là gì quý vị? Đó là sống an vui tự tại. Đến thôi. Bây giờ người ta làm gì? Bật cái tivi lên là quý vị thấy cuộc đời này nó phức tạp. Nó sao quý vị? Nó rắc rối lắm. Mỗi tối giờ thời sự đó, 7 giờ đó, quý vị bật cái tivi lên quý vị thấy gì? Kẻ thì đếm bom dội nước này, kẻ thì chỉ bới đằng là khi đủ thứ thứ cả. Đời sống này nó quá phức tạp rồi, nó quá ồ gà rồi. Cuộc đời nó đã khổ rồi, cho nên mình đừng nên làm khổ thêm cho ai nữa. Chỉ cứ về cái câu Nam Mô Di Đà Phật thì an vui tự tại. Tôi chưa nói cái gì tu tập gì, chỉ cần nói biết Nam Mô Di Đà Phật trước tất cả mọi cái thị phi của cuộc đời thì đời sống đã an vui rồi. Bây giờ ai tới nói tôi chỉ tôi như thế nào A Di Đà Phật là nó vui lắm. Cảm ơn cái gì đã như vậy là bắt đầu là sự việc nó rắc rối lên. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, không ác ý với ai. Người tu mà niệm A Di Đà rồi thì thôi chứ à, có ác ý với ai? Cứ làm đem tâm gia hại cho ai? Không có, đúng không quý vị? Bất kỳ lúc nào mình cũng quay trở về với tự tánh gì Di Đà. Nam Mô Di Đà Phật tức là cách quay trở về với tự tánh Di Đà của mình. Thì cuộc đời ai cũng biết niệm như thế đó thì cuộc đời này nó bình an lắm, phải không quý vị? Ai cũng biết niệm như thế đó thì coi như chùa tối ngủ khỏi cần đóng cửa, phải không? Nhà xa ngoài đường không cần công an, đúng không ạ? Nếu ai cũng biết tu như thế thì xã hội này nó tốt đẹp vô cùng. À, bởi vì không ác ý với ai. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, luôn nói lời từ ái. Quý vị thấy những người mà người ta có tu đó, bởi vì người ta nói lời nào đó nó cũng dịu dàng, nó cũng dễ nghe. Người tu đó tuyệt đối không bao giờ nói ra một lời nào làm cho người khác đau khổ, không bao giờ nói ra là một lời nào làm tối ta về ta phải bắt tay lên trán ta ngủ ta suy nghĩ. Rồi có nhiều người mà chịu không nổi đến nỗi mà uống thuốc mà tự tử là chết rồi. Người tu mà như thế là đại ác, đúng không quý vị? Người tu là mở ra nói lời nào ta nghe cũng tỉnh quen, ta nghe cũng rỗng rang, không có vướng mắc gì cả. Xin lỗi quý vị, tôi nói điều này hơi động chạm quý vị. Người ta nói là Quảng Nam hơi kẻ. Dân Quảng Nam mình mở miệng ra là móc, là quén, đúng không ạ? Là nói xa, nói gần, nói bóng, nói gió, có ít xích cho nhiều, coi như là đủ thứ thứ, đầu qua đu trục, đủ thứ thứ cả. Đó là cái bình của dân Quảng Nam mà người ta hay nói mình như vậy. Tôi dân Quảng Nam cho nên tôi nói tôi không sợ quý vị chửi tôi. À, quý vị, thì bây giờ đó biết tu rồi thì sao? Xả cái đó đi. Nói ra một lời nói là rỗng ra. Nói ra là nói là xuất phát từ tâm từ ái của mình mà nói. Nói ra dù cho nên cho dù có nói thật nói thẳng người nghe vẫn cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng. Còn cái mở miệng ra mà cười rùi nhếch mép mỉa soi xỉa sách mé móc méo rồi cả hàng như vậy thì người tu không nên. Là Quảng Nam hay Quảng gì cũng vậy cả, đúng không quý vị? Bất kỳ ở đâu ai cũng vậy cả. Biết tu rồi thì không bao giờ bị dính vào cái chuyện đó. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, không gây khổ cho ai, đúng không? Đây là mà cái điều quan trọng nè, không gây khổ cho ai. Mình đã làm khổ ai chưa? Có khổ ai chưa? Khổ nhiều người quá rồi. Mình sinh ra là làm khổ cha, khổ khổ mẹ, đúng không? Rồi làm khổ vợ, khổ khổ chồng. Bây giờ làm biết khổ con, khổ khổ cháu, có không? Hay là mình làm xíu cho họ hết hả? Đôi lúc chúng ta ảo tưởng chứ quý vị, mình ảo tưởng là mình nhờ tôi đó, chứ thôi ẩm bây giờ là lấy thế lấy thiết chứ không được vậy đâu. À, luôn luôn mình nghĩ như vậy. À, ta nuôi cả bọn bay mà tụi bay bây giờ tụi bay cãi lời tao hả, chẳng hạn như vậy. Nếu không có tao là bây giờ bay đi bán vé số ngoài đường, chẳng hạn như vậy. Mình tưởng đâu là mình nuôi đó, nhưng mà thật ra nó không phải, quý vị ha. Đời sống này là sự tương quan tương duyên lẫn nhau mà đó. Nếu chúng ta không biết tu là chúng ta chỉ làm khổ cho nhau thôi, chẳng bao giờ mình đem được hạnh phúc để cho người khác, mình chẳng bao giờ chia sẻ gì được với ai. Tôi nói điều này rất là nhiều lần. Mình vợ có chia sẻ được với chồng nỗi đau khổ của chồng không quý vị? Chia sẻ được không? Không được. Mỗi người gánh vác một cái nghiệp dĩ của mình mà đi với cuộc đời này. Có nhân duyên mà gặp nhau đấy thôi. Trong kinh kinh Địa Tạng phải không ạ? Có nói đó, chí thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường. Dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Quý vị có nhớ không? Trong cái Địa Tạng đó, dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Bởi vì nghiệp ai là nấy, nó gắn nhân duyên mà gá với nhau để mà sống trong cuộc đời này như vậy thôi. Chứ thật ra mỗi người tự gánh vác cái nghiệp gì của mình, không chia sẻ được với người. Vợ nói chứ anh ơi, em đau bụng quá, anh đau bớt giùm em tí đi anh, được không? Được không quý vị? Có đau bụng giùm người khác được không? Anh ơi, em nhức răng quá, anh là chồng em mà tại sao anh chẳng chia sẻ với em gì hết trơn vậy? Em đau cái răng. Mỗi người tự hiểu, tự biết đúng vào từng thời gian, từng giai đoạn, từng căn cơ thì sẽ Đức Phật sẽ có những cái pháp phù hợp với họ, không có ép chế ai cả, phải không? Như vậy là mình không gây khổ cho người khác. Đối với bản thân mình hiểu thì mình quay trở về với câu niệm Phật A Di Đà là mình không làm khổ cho người khác. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, hằng trì trai giữ giữ giới, phải không? Trì trai là ăn chay, giữ giới là giữ giới mà mình đã thọ, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là giới của người Phật tử tại gia, hoặc là tam tụ tịnh giới, vì đoạn bỏ tất cả các điều ác, thực hành tất cả các việc lành và độ tất cả chúng sinh, gọi là di quýt hữu tình tình giới đó, thấy không? Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và di quýt hữu tình tình giới, đó là giới của Bồ Tát tại gia. Mình phải luôn luôn thọ trì và giữ gìn. Nếu quý vị tu mà quý vị không trì trai giữ giới thì quý vị đang mở toan tất cả những cánh cửa để cho tội lỗi nó xông vào, cho nên mình tu hoài cũng không được. Tu hoài nó cũng khó quý vị ha. Đồng ý cái chuyện giới và cái chuyện tu là hai chuyện khác nhau, nhưng nó cũng chính là một. Bởi vì nếu mình không giữ giới tức là mình mở toan cánh cửa để cho tất cả những thứ phiền não nó chung vào, rồi mình trách tại sao mà tu không được. Cái chuyện chi mà tới vũ trường mà ngồi niệm Phật cho nó khổ vậy trời hả? À, niệm Phật thì cứ tới chùa Hương Sơn mà niệm chứ. Chứ nói rằng cái điều đó nó không liên quan, nó chẳng dính dự tới vũ trường hoặc cái nhảy sập sình như vậy ngồi. Không biết mình niệm hoài sao nó không nhất tâm bắt loạn gì cả. Chắc ai? Do mình, phải không quý vị? Cho nên cái trai giới đó nó rất cần thiết cho cái sự tu tập của mình. Điều biết giữ giới đó dễ tu lắm, mà không giữ giới thì tu tập nó khó, đơn giản như vậy. Chính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, luôn nhẫn nại khoan dung. Nhẫn nại và khoan dung đó là hai cái đức mục cực kỳ quan trọng của người tu niệm Phật. Phải nhẫn nại quý vị. Nhẫn nại là gì? Là chịu đựng đối với tất cả những cái cảnh xung quanh của mình, đối với cả những môi trường của mình, đối với cả những điều kiện của mình. Mỗi người tùy theo cái phước báo của mình mà có khác, mỗi thời mỗi khác. Nếu mình biết nhẫn nại thì mình có thể vượt qua điều đó dễ dàng. Còn người mà không biết tu đó thì đôi lúc những cái phiền não rất là nhỏ, rất là tầm thường thôi mà niệm không, không được, tu không được. Cái thời còn bao cấp đó quý vị ha, tôi nhớ hồi đó cái cây hương á, cái bó hương mỗi lần mình mua mình thắp, nó thắp chập cái tự nhiên nó tắt, hương dỗm rồi quý vị ha, cái thắp chập là nó tắt. Các bà đã bảo người phải niệm Phật, bảo người phải niệm, coi bà cắm cây hương lên rồi đốt cái hương cắm lên rồi phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ nó thấy cái hương cũng tắt mất, tắt rồi bực mình quá rồi bắt đầu bỏ cái dù mỏ xuống đứng lên thắp cây hương lại cắm lên rồi ngồi xuống Nam Mô A Di Đà Phật 3 tiếng mới dồn được cái hương tắt lại đó. 2 lần bực lắm rồi đó, rút cây hương đốt lại cắm lên Nam Mô A Di Đà Phật, quăng cái dù mỏ cái tổ cha nó tại sao mà cứ tắt hoài vậy đó. Đang bị Phật mà là tổ cha đó thì rõ ràng quý vị thấy sao, cái chuyện cây gian nó có liên quan gì cái việc niệm Phật này đó, mà do gì, do cái tâm mình nó không chịu nhẫn nhẫn nại. Thấy không quý vị, đang niệm Phật mà đi chửi cha, mà chửi cha ai, là chửi cha cây hương, vô lý quá đúng không. Cho nên đó là tôi ví dụ một chuyện nhỏ nhỏ như vậy thôi. Trong đời sống tu tập của mình là có biết bao nhiêu chướng ngại mình phải ẩn nhẫn thì mới tu được. Tôi hay kể chuyện bà Tư đó quý vị biết không, có cái bà đó là coi như là tối ngày bà chửi hàng xóm là không ai chịu nổi hết trơn á, nhưng mà bà đi chùa bà nghe giảng rồi bà về bà tu. Mỗi sáng bà dậy là cái đúng 8 giờ là bà tới bằng áo tràng để ngồi trước bàn Phật, bà gõ mỏ cốc cốc bà tu, bà niệm Phật. Rồi cái tự nhiên có anh chàng thanh niên kia biết cái bà này là không phải thứ dừa, bà niệm Phật thì cũng tốt thôi nhưng mà đã khá là muốn chọc giận bà chứ. Cho nên mới từ giờ sáng là bắt đầu là anh ta ra đứng trước ngõ, anh ta kêu bà Tư, bà đang ngồi niệm Phật, bà cầm cái dù chung và quấn cái bo một cái để gì, để cho anh chàng nó biết là ta đang niệm Phật đây á. Cái anh chàng cũng làm bộ không nghe cho bà Tư, bà làm cái bo một cái, anh cũng cứ kêu tiếp. Anh kêu tới lần thứ 3 rồi bà chịu hết nổi, bà quăng cái dù chung bật trời áo tràng là bà xăng tay áo và là bà chửi đó. Tao đang niệm Phật mà mày kêu hoài như vậy làm sao tao chịu nổi. Anh chàng này nói chứ ủa, tôi mới kêu bà có 10 mấy tiếng mà chịu không nổi, một ngày bà kêu Phật tới mấy ngàn tiếng, Phật nào chịu cho nổi, Phật ra chịu cho nổi quý vị. Kêu bằng cái tâm như vậy đó, niệm Phật bằng cái tâm như vậy là không ẩn nhẫn, không khoáng qua dung thì như đi không đó mà. Cho nên là vấn đề tu là trong đời sống ta rất nhiều chướng ngại. Tôi biết quý vị ngồi đây, quý vị về chồng quý vị la phải không, vợ quý vị cười, con cháu quý vị nó biểu môi, hàng xóm nó bà mà tu cái gì phải không, đủ thứ đến cả. Cho nên là đời sống tu chúng ta đã có những cái khó, nhưng mà không vướng bận gì với chúng ta cả. Ẩn nhẫn, nhẫn nại và khoáng quan dung. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài sắc tài không đắm đắm nhiễm. Sắc tức là những cảnh sắc bên bên ngoài, tài là tiền tài danh danh lợi. Một hơi thở ra không trở vào lại thì thân này đây hóa thành tro bụi, đúng không quý vị? Khi sống thì sinh ra thì chẳng đem theo đến đây được đồng nào, chết thì cũng chẳng đem được đồng nào đem đi, đúng không? Đó thì thôi chứ đắm nhiễm làm gì cho cố, đúng không quý vị? Tri túc, tiền túc, đạo túc, hà thời túc, biết đủ liền đủ, đợi cho đủ biết bao giờ giờ đủ, đúng không? Biết nhàn liền nhàn, đợi cho nhàn biết bao giờ nhàn, tri nhàn tiền nhàn đã nhàn hà thời nhàn. Cho nên quý vị đang ngồi tại đây là những người hạnh phúc nhất, hạnh phúc nhất ở thành phố Đà Nẵng hiện giờ, những người đang ngồi ở đây là hạnh phúc nhất. Bởi vì sao quý vị? Không còn đắm gì cái bên bên ngoài, ai làm gì đã làm, mình biết dành cho mình những phút giây thật sự của đời. Đời sống này nó dài quá rồi, nó đủ thứ chuyện rồi, thì thôi bây giờ mình dành cái thời gian đó cho chính bản thân của mình để trở về với chính mình. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài trừ phiền não trái trái oan. Bởi vì khi mình niệm Phật, tức là ngay trong câu niệm Phật mình đã là sám hối nghiệp, nghiệp chướng đã tiêu trừ phiền phiền não. Điều này lẽ ra có thời gian tôi phải giảng thật kỹ 10 việc cái điều này, nhưng hôm nay lâu lâu mới gặp quý vị thì chỉ nói lướt qua thôi. Nhưng chắc chắn không cần phải đi lạy sám hay là làm gì cả, ngay trong câu niệm Phật của mình là đã sám, sám hối. Đã sám hối tức nghĩa là tiêu trừ phiền phiền não ngay trong câu niệm Phật của mình, trở về với tâm niệm hiện tiền của mình. Một câu niệm Phật có thể tiêu diệt được 81 kiếp ức sinh tử, tội nghiệp sinh tử, phiền não. Cho nên là cứ tin vào câu Di Đà Phật là đủ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, trải lòng thương muôn loại. Lời nguyện này đó, nó đặc biệt, nó tha thiết và nó bao hàm, bao hàm cái chỗ rằng niệm Phật không phải chỉ cho mình mà cho tất cả mọi loài, tất cả mọi người, những người thân xung quanh của chúng ta, tất cả chúng sinh. Có một cái câu kinh trong kinh Phổ Môn tôi rất thích là từ nhãn thị chúng sinh đó, tức là đem cái mắt từ bi để thương cảm hết tất cả chúng sanh, đem cái lòng từ bi của mình hóa tha độ trải đến với tất cả muôn người và muôn loài. Thì một câu niệm Phật của quý vị nó có một cái tác dụng, một cái giá trị đặc biệt chỗ nào quý vị? Tức là mình niệm câu Di Đà, mình có thể đem cái năng lượng của câu niệm Phật của mình gửi đến cho người khác, và có thể đem cái sự bình an cho người. Chắc hôm nay mẹ tôi bệnh chẳng hạn như vậy, tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, hôm nay con xin niệm một song chuỗi danh hiệu Phật A Di Đà và xin gửi cái năng lượng này đến để cầu an cho mẹ của chúng con, thì cái điều đó người ta cũng sẽ được. Đồng bào miền Trung Quảng Ngãi chẳng hạn như vậy, bị lũ lụt chết chóc đau khổ thiếu thốn, mình niệm Phật Di Đà và mình gửi cái năng lượng bình an của mình đến với họ, họ cũng tiếp nhận được cái năng lực đó. Đó là trải lòng thương tất cả chúng sinh. Rồi gì nữa quý vị? Kính lạy Phật Di Đà, thường niệm gì? Con nay xin phát nguyện thường niệm danh hiệu Ngài, chí vãng sinh không phai. Đây mới là vấn đề mà lẽ ra là chúng tôi phải dành thời gian nói nhiều cho quý vị, nhưng rất tiếc không đủ thời gian. Nhưng chúng ta cần phải hiểu, chúng ta đã phát nguyện thì cái nguyện quan trọng nhất đó là phải nguyện vãng sanh về đâu? Về Tây Phương cực lạc. Nó ở đâu? Cực lạc là một thế giới nương lên nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà có. Nếu cái nguyện của chúng ta tương ứng với cái nguyện của Đức Phật thì chúng ta sẽ được vãng sanh về thế giới cực lạc. Sanh thì quyết định sanh, mà đến thì chẳng đến đâu cả. Quý vị nên nhớ như vậy, sanh thì quyết định sanh, đây là lời của thiền sư Thiên Nghi Nghĩa Hoài. Sanh thì quyết định sanh, nhưng đến thì chẳng có đến đâu cả. Ngay nơi đây, nếu chúng ta tịnh, tâm chúng ta tịnh thì cõi nước chúng ta nó thanh tịnh, thì chúng ta tha hồ thọ dùng cái gì quý vị, cái phước báo của mình, tất cả những y báo nó sẽ nương lên chánh báo của mình mà nó thành tựu. Cũng như vậy, khi chúng ta tâm chúng ta cực lạc thì ngay nơi đó là cực lạc. Mai mốt chết đi rồi đó thì chúng ta cũng tha hồ thọ dụng những cảnh giới của cực lạc tây phương, tha hồ thọ dụng những y báo nương nơi chánh báo của mình. Giống như cảnh giới trong kinh Di Đà đã từng nói, không biết là có nhiều vị thầy nào đã trạch pháp hướng dẫn cho quý vị nhiều về thế giới cực lạc hay chưa? Nhưng chúng tôi tin chắc rằng chúng ta ngồi tại đây đó cũng còn mơ hồ rất là nhiều. Lát nữa nếu quý vị mà có thắc mắc gì đó thì quý vị cứ hỏi. Nhưng đối với người tu pháp môn tịnh độ niệm Phật thì cái nguyện quan trọng nhất là nguyện vãng sanh về Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Quý vị không hiểu thì quý vị sẽ hỏi sau. Sanh thì quyết định sanh, chắc chắn là có sanh, nhưng mà đến đó thì chẳng có phải đi đâu cả. Mặc dù nó là cách cõi ta bà ngàn vạn ức hằng sa quốc độ, có một thế giới tên là tịnh độ, chúng ta khó lòng đi đến đó được, nhưng nó vẫn hiện cái đôi giày rơm, tức là hiện cái bước chân đi của chúng ta. Bước chân đi chúng ta là gì quý vị? Là hành đó, là thực hành, tức là niệm Nam Mô A Di Đà là Phật. Đừng có vinh vào những cái lý để bỏ đi cái sự tướng này. Cho nên mỗi người niệm Phật phải sắm một cái sâu chuỗi, mỗi ngày phải dành ít nhất cho mình một thời khóa nhất định nào đó, hoặc sáng hoặc hoặc tối để niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Di Đà, lâu ngày nó sẽ thường thực, lâu ngày cái tâm của mình nó sẽ thành khối, và đến lúc lâm chung thì chúng ta có một cái đường hướng rõ ràng để chúng ta đi, chúng ta không còn sợ bất kỳ ai nữa, đúng không ạ? Còn nếu chúng ta chưa có một đường hướng rõ ràng đấy, thì khi á, quỷ vô thường đến gặp đó, thì chúng ta chẳng biết chúng ta sẽ đi về đâu, thì chúng ta sẽ theo nghiệp của mình mà đi, thấy không? Tâm tự đa đoan trọng xứ thiên trì, cái tâm của mình nó nhiều mối lắm, chỗ nào nặng thì nó rơi xuống đó. Vĩnh Gia Đại Sư có dạy rất là rõ ràng, ở phút lâm chung đó, tâm nóng giận độc ác là nghiệp địa ngục, quý vị nghe cho rõ ha. Tâm tham lam bỏng sẻn là nghiệp ngạ quỷ, tâm ngu si hôn ám và dâm dục là nghiệp bàn sanh, tâm ngã mạn cống cao là nghiệp tu la, giữ tròn năm giới là nghiệp người, tinh tu thập thiện là nghiệp trời, rõ pháp nhân không là nghiệp thanh văn, tu pháp nhân duyên là nghiệp duyên giác, tu hành lục độ là nghiệp bồ tát, và lòng chân từ bình đẳng là nghiệp phật. Tâm thanh tịnh thì hóa sanh về tịnh độ, tâm ô nhiễm thì gửi chất nơi ban, muôn cảnh đều do tâm tạo, tất cả các cảnh đều do tâm của mình tạo. Cho nên tâm mình thường niệm gì Di Đà, thường trụ trong tiểu tánh gì Di Đà, thì chắc chắn quý vị sẽ vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Di Đà. Mặc dầu phiền não quý vị vẫn có thể còn, tham sân si vẫn còn nặng, nhưng cái pháp môn tịnh độ là pháp môn cho chúng ta được cái gọi là đới nghiệp vãng sanh, tức là mang cái nghiệp tham sân si này về cực lạc để đoạn tiếp, đúng không ạ? Đây là cái phương tiện thù thắng và rất đặc biệt của cực lạc. Ở cực lạc còn tham sân si không? Không thì té ra là mình là trái với nhân quả thì sao? Mình đã tạo tham sân si từ nhiều kiếp rồi, đúng không ạ? Bây giờ nếu mình niệm cái câu Phật mình bảo hết tham sân si thì dễ dàng gì, phải không quý vị? Còn nhưng mà nhờ cái câu niệm Phật chúng ta vãng sanh về cực lạc rồi đó, thì mang luôn sân si về, tham sân si về đó để tiếp tục tập đoạn. Mà đoạn ở đó thì nó sao? Nó dễ đoạn hơn ở đây, đúng không ạ? Ở đây cái tự nhiên thấy có người tới dụ mình mua vé số. Ồ, vé số này, số này số đẹp lắm, mua là trúng liền, hay mang là thế nào trúng rồi, ủa, khởi lên cái tâm mình mà trúng số mình cúng cho chùa Hương Sơn này vài tờ. Tham á, bắt đầu đối với biện hộ đủ thứ tí cả, thấy không quý vị? Rồi gì nữa, điện thoại reo, xe cổ nó chạy, nó ồn ào, con la vợ khóc gì đó, có dễ niệm không? Có dễ đoạn không? Rất là khó, đúng không ạ? Còn cực lạc thì sao? Suối chảy nè, chim hót nè, gió thổi nè, tất cả đều là gì quý vị? Đều phát ra những âm thanh vi diệu, người nghe khởi lên cái tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm để tăng, cho nên đó, ở đó tu để đoạn rất là dễ, phải không? Còn về một thế giới nào dù nó cao vời hơn quả ta bà này bao nhiêu chăng nữa, nhưng nếu nó không có được cái phương tiện thù thắng gọi là cái bất thối đó, cái a bề bạc trí đó, thì dù hưởng được phước báo lớn lao nhưng vẫn dễ bị lui sụp nếu mình không đoạn xong. Còn cực lạc đặc biệt đến đó là bất thối rồi, không còn lui sụp nữa, chỉ có tiếp tục tu, mà những cái y báo thù thắng đó làm cho mình tu tập nó dễ dàng. Tích thơ vị vị tử tôn vị tất năng độc, tích kim vị vị tử tôn vị tất năng thủ, tích âm đức tiêu minh minh vị di truyền cửu tri kế. Chứa vàng là cho con cháu đó, con cháu chưa chắc mai sau nó giữ được. Chứa sức là cho con cháu chưa chắc mai sau nó đạt được. Đó quý vị. Mà chứa cái âm đức là cho con cháu, cái âm đức tuy nó u minh minh, nó mờ mờ bị bịt đó, nhưng mà đó chính là cái kế dài lâu cho con cháu. Tất cả quý vị đang ngồi tại đây, quý vị nếu có cần có một cái gia tài để lại cho con cháu mình, thì gia tài đó chính là gì quý vị? Đó là chính là cái đức tu của quý vị. Và đức tu đó ở đâu? Bây giờ chỉ cần quay trở về với câu Nam Mô A Di Đà là Phật, làm quý vị sẽ có một cái gia tài khổng lồ kết xù để lại đời đời cho con cháu. Chúc quý vị có để lại gia tài thật là lớn. Cảm ơn.
Niềm Phật đến trong ta.